Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 7. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đặt chân tới Việt Nam vào ngày 6 tháng 8, một tháng sau chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Now, in the famous words of Rich Armitage's dictum number one,
lời của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell thông báo về chủ đề Biển Đông mà ông Kerry sẽ đề cập tới trong chuyến đi này. Lần ở đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
NATO hậu thuẫn chiến dịch chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq. Nam Triều Tiên tuyên bố hết dịch MERS. Hội hướng đạo Hoa Kỳ biểu quyết ngưng cấm giới đồng tính tham gia phong trào.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Trong bài diễn văn từ biệt vào lúc kết thúc chuyến công du lịch sử tới Kenya và Ethiopia, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tán dương những sự tiến bộ vượt bậc của châu Phi, nhưng ông nói thêm rằng những tiến bộ như vậy chỉ có thể bền vững khi nào dân chủ tiếp tục phát triển. Từ trụ sở của Liên hiệp châu Phi ở Addis Ababa, thông tín viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
I stand before you as a proud American. I also stand before you as the son of an African.
Tôi đứng trước mặt quý vị như một người Mỹ hãnh diện. Tôi cũng đứng trước mặt quý vị như một người con của Phi Châu.
Với phát biểu đó, ông Obama, Tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đọc diễn văn trước Liên hiệp châu Phi, đã tóm tắt sự quan tâm cá nhân của ông đối với sự phát triển và tăng trưởng của châu Phi trong lúc châu lục này rũ bỏ tàn tích của thời thực dân.
A half century into this independence era, it is long past time to put aside old stereotypes of an Africa forever.
Thời đại độc lập đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước. Đã tới lúc chúng ta gạt bỏ những thành kiến về một Phi Châu chìm ngập mãi mãi trong nghèo đói và xung đột. Thế giới phải công nhận những tiến bộ phi thường của Phi Châu.
Ông Obama tán dương những thành quả mà châu lục này đạt được, từ sự sút giảm mạnh của tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cho tới việc hàng triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo túng. Đồng thời, ông cũng ca ngợi vai trò của Mỹ trong những tiến bộ này. Tổng thống Obama đã nói tới những nỗ lực nhằm thúc đẩy thương mại và những sáng kiến của Mỹ về an ninh lương thực, tăng cường các mạng lưới cung cấp điện và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ở châu Phi. Trong lúc không nêu tên Trung Quốc, ông Obama nhấn mạnh tới đặc điểm của Mỹ trong hoạt động đầu tư ở châu Phi.
Economic relationships can't simply be about building countries.
Các mối quan hệ kinh tế không thể chỉ là việc những nước khác xây dựng cơ sở hạ tầng bằng lao động nước ngoài hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Quan hệ đối tác kinh tế thực sự phải là một sự giao dịch có lợi cho Phi Châu. Nó phải tạo ra công ăn việc làm và xây dựng năng lực cho người dân Phi Châu.
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng những tiến bộ đầy ấn tượng của châu lục này nằm trên một nền móng dễ vỡ, với việc hàng trăm triệu người châu Phi vẫn sống trong cảnh nghèo túng cùng cực và không được tiếp cận các cơ sở hạ tầng cơ bản. Trong một thông điệp mà ông đã đưa ra trong lúc đến thăm Kenya, Tổng thống Obama nói rằng không có điều gì có thể giúp cho châu Phi phát huy tiềm năng của mình nhiều cho bằng việc cắt bỏ khối u ung thư tham nhũng.
And when someone has to pay a bribe just to start a business or go to school, or get an official to do...
Khi người dân phải hối lộ để mở một cơ sở kinh doanh, hoặc để tới trường, hoặc để làm một quan chức chính phủ làm công việc mà họ có bộ phận phải làm. Đó không phải là kiểu Phi Châu. Nó xúc phạm tới phẩm giá mà quý vị đại diện.
Tổng thống Obama đã được tán thưởng vô cùng nồng nhiệt khi ông nói về việc tiến bộ của châu Phi lệ thuộc vào dân chủ. Ông nêu ra rằng dân chủ không phải chỉ là tổ chức những cuộc bầu cử.
When journalists are put behind bars for doing their jobs, or activists are threatened as governments crack down on civil society,
khi các nhà báo bị bỏ tù vì làm công việc của họ, hay khi các nhà hoạt động bị đe dọa vì sự đàn áp của chính phủ đối với xã hội dân sự, thì quý vị có dân chủ trên danh nghĩa mà không có dân chủ trên thực chất.
Những người ngồi nghe diễn văn đã bật cười khi ông Obama nói tới những nhà lãnh đạo châu Phi không chịu rút lui sau khi đã kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Under our constitution, I cannot run again.
Tôi phải nói thật với quý vị, tôi không hiểu được chuyện này. Tôi đang phục vụ cho nhiệm kỳ thứ nhì.
Tổng thống Obama đã kết thúc bài diễn văn và chuyến công du Đông Phi bằng cách lặp lại những lời hô hào mà ông đã nói ở Kenya về việc gia tăng quyền hạn và sức mạnh cho phụ nữ và bé gái. Ông nói rằng tôn trọng nhân quyền, bình đẳng và phẩm giá của mọi người là con đường đúng đắn cho tiến bộ và là cơ hội cho người dân chẳng những ở châu Phi mà ở mọi nơi trên thế giới.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ công du Việt Nam sau chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông John Kerry sẽ tới Hà Nội vào đầu tháng 8 trong chuyến công du một loạt các quốc gia Đông Nam Á và dự kiến sẽ lặp lại lời kêu gọi ngưng xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Trước khi thăm Việt Nam từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 8, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ dừng chân tại Ai Cập, Qatar, Singapore và Malaysia. Tại Singapore, ông Kerry dự kiến sẽ có bài phát biểu về đầu tư và thương mại của Mỹ ở Đông Nam Á. Còn ở Malaysia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ họp với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, mà nhiều nước trong số đó cùng chia sẻ quan ngại với Mỹ về các hoạt động lấn biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong số 4 nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam và Philippines thời gian qua lên tiếng mạnh mẽ nhất, phản đối các hành động lấn lướt nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuần trước phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, ông Daniel Russell nói rằng tại Malaysia, ông Kerry sẽ lặp lại yêu cầu chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.
Now, in the famous words of Rich Armitage's dictum number one, when you find yourself in a hole.
Trong một phát biểu nổi tiếng của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rich Armitage, ông từng nói rằng nếu ta rơi xuống hố, tốt nhất là đừng có đào tiếp. Đó là lời khuyên chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia tuyên bố chủ quyền. Hãy hạ nhiệt và đàm phán bằng cách chấm dứt việc lấn biển trên các bãi cạn ở Biển Đông, ngừng xây dựng các cơ sở mới và chấm dứt quân sự hóa các cơ sở hiện thời. Ngoại trưởng Kerry đã nói điều đó với các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như các quốc gia tuyên bố chủ quyền khác và sẽ gặp những người đồng cấp vào đầu tháng sau tại diễn đàn khu vực ASEAN ở Malaysia và sẽ thúc đẩy cho tiến bộ của vấn đề ưu tiên hàng đầu này.
Ngoài vấn đề Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng nằm cao trong nghị trình của Ngoại trưởng John Kerry. Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei là các quốc gia đang đàm phán với Mỹ về TPP mà Washington hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay. Ngoài hai vấn đề trên, trong chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam, ông Kerry sẽ tham gia các hoạt động đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington. Trong chuyến thăm gần đây nhất năm 2013, Ngoại trưởng Mỹ thông báo Washington sẽ hỗ trợ cho Hà Nội 18 triệu đô la cũng như cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Chưa rõ lần này ông sẽ có cam kết gì cho Việt Nam hay không, trong khi đôi bên thời gian qua bày tỏ lo ngại về các động thái mạnh mẽ của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyến đi của ông Kerry lần này diễn ra một tháng sau khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du lịch sử tới Mỹ. Người Việt sát cánh chống Trung Quốc với Philippines. Hơn một chục người Việt mới đây đã cùng hàng trăm người Philippines biểu tình phản đối bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Các hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những người Việt trẻ tuổi đa phần là sinh viên và các nhà hoạt động xã hội hôm 24 tháng 7 đã giơ cao các biểu ngữ như Việt Nam và Philippines cùng đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Hay Trung Quốc hãy chấm dứt xây đảo nhân tạo trong lãnh hải Việt Nam và Philippines. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết lý do vì sao lại xuống đường cùng người Philippines.
Đó là nhu cầu của hai bên, cả tụi em cũng muốn đi biểu tình để thể hiện cái tinh thần của mình, thể hiện sự quan tâm của mình đối với vấn đề biển đảo. Một phần nữa là bên phía Philippines họ cũng muốn có sự tham dự của các cái nước khác để mà cái cuộc biểu tình đó nó có thể nó mang nhiều màu sắc hơn và thể hiện cái tinh thần đoàn kết của nhiều nước hơn trong việc mà chống lại cái sự phát triển của Trung Quốc ở Biển Đông. Cái thái độ hung hăng của Trung Quốc tất yếu dẫn đến cái việc là các cái nước nhỏ phải liên kết lại với nhau để chống lại, và thay vì là đây là mỗi nước mạnh nhất nào nước đấy làm chiến thị có bày tỏ với đoàn Việt Nam rằng là họ rất ngưỡng mộ Việt Nam, tại vì Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua. Họ cũng bày tỏ một cái mong muốn rằng là người dân Việt Nam và người dân Philippines có thể hợp sức với nhau để đưa cái vấn đề Trung Quốc này trở thành một cái vấn đề khu vực, một vấn đề quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên các công dân Việt Nam tuần hành với người dân nước bạn. Anh Long cho biết nhóm của anh tham gia ngày biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc từ 3 năm nay. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, nói với VOA Việt ngữ rằng sự hợp tác, hợp lực của người Việt Nam cho thấy Philippines không đơn độc, ông nói.
Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động.
Trên bình diện chính phủ, Hà Nội và Manila thời gian qua đã gia tăng hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn nữa với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có nên theo chân Manila hay không, luật sư Nguyễn Hữu Long nói.
Việc mà Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nó sẽ không đơn giản là phân tích lợi hay hại, đúng hay sai. Nó sẽ có những hậu quả chính trị, nó sẽ có những hậu quả kinh tế. Mối phụ thuộc của Việt Nam đối với Trung Quốc về mặt kinh tế và mặt chính trị là rất lớn. Và Trung Quốc sẵn sàng có những cái đòn trừng phạt cả về kinh tế, cả về chính trị. Nó có thể sẽ có những biện pháp cấm vận chẳng hạn đối với kinh tế Việt Nam nếu Việt Nam dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Vì thế cho nên là trước khi kiện Trung Quốc phải cân nhắc rất là kỹ cái thiệt hại của nó là cái gì. Trung Quốc có thể làm gì để ngăn cản Việt Nam kiện họ? Ai cũng biết rằng ấy là về mặt pháp lý rõ ràng là Việt Nam rất nên kiện. Đó là cái con đường duy nhất để xác định tính đúng sai, tính hợp pháp của cái đường lưỡi bò và của những cái đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trả lời VOA Việt ngữ hồi tuần trước, ông Renato De Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines cho biết ông nghi ngờ khả năng Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc vì sợi dây ràng buộc giữa Đảng Cộng sản hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu, ông Renato De Castro nói. Năm ngoái, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, quan chức Việt Nam có các động thái tưởng như sẽ sớm đưa Trung Quốc ra tòa. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có hành động cụ thể nào. Ngoài ra, sau những cuộc biểu tình rầm rộ ở Việt Nam, thậm chí dẫn tới bạo lực để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa của mình, chưa thấy xuất hiện các cuộc xuống đường trong năm nay, dù Bắc Kinh cấp tập xây đảo trên Biển Đông. Luật sư Long cho biết thêm rằng, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, theo lời ông, cần phải gây sức ép để đòi chính phủ mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền. Và đó, theo lời ông, cũng là cách để tham gia vào việc quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, hôm 27 tháng 7, trong một chương trình nghệ thuật quy tụ các quan chức đứng đầu nhà nước Việt Nam có tên Khát vọng đoàn tụ diễn ra tại Bộ Quốc phòng, được truyền hình trực tiếp trong nước như một cách giới thiệu sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau một thời gian vắng bóng. Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc, thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài hát ca ngợi Tổ quốc, một bài hát được xem là quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Khách Hàn của đài VOA phỏng vấn ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh đã từng có một thời gian được học tập nuôi dạy tại Quế Lâm Trung Quốc, cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự cố này. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Khát vọng đoàn tụ là một chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình này càng thu hút sự chú ý của dư luận khi được đồng loạt loan báo trên các kênh truyền thông của nhà nước trước đó, với sự xuất hiện trở lại của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, người đột nhiên vắng bóng trong một thời gian khiến gây ra nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông, cũng như khả năng ông đã qua đời nhưng không được tiết lộ. Chương trình quy tụ nhiều quan chức hàng đầu Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và gần 500 đại biểu là lãnh đạo đảng, nhà nước và được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam vào tối ngày 27 tháng 7. Ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc, thì một đoạn nhạc được phát lên. Đoạn nhạc này ngay sau đó được người dân Việt Nam phát hiện là bài Ca ngợi Tổ quốc, một bài hát được xem là quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Bài hát này do ông Vương Tân, người vô tích Giang Tô, Trung Quốc, sáng tác vào tháng 9 năm 1950. Người đầu tiên được cho là đã phát hiện ra sự cố này là ông Phan Tất Thành, một cựu chiến binh đã từng có một thời gian được học tập, nuôi dạy tại Quế Lâm, Trung Quốc. Ông Thành cho biết nguyên nhân ông phát hiện ra vụ việc này như sau.
Những năm 60, thì tôi được nhân dân Trung Quốc đùm bọc nuôi dưỡng. Tôi học tập và lớn lên ở Quế Lâm, Trung Quốc. Những cái năm đó tôi 15, 16 tuổi thì tôi thuộc hết gần như là... thôi không nói gần hết mà tôi rất thuộc rất nhiều bài hát của Trung Quốc. Ví dụ như bài Ca ngợi Mao Trạch Đông, ví dụ như bài rất nhiều bài ca ngợi trang ca Mao Trạch Đông, rồi bài quốc ca Trung Quốc, nhưng mà có một bài hát mà tôi rất cảm tình là bài Ca ngợi Tổ quốc. Bài Ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc là tôi hát tiếng Trung, em có nghe được không?
Dạ vâng.
Ô xin hùng xỉ yên phàng phèo hô giang sân lý của sân tua mà xe hàng lè cơ sân hoa mân xin ai tờ chú qua đấy. Cái đoạn tôi vừa mới hát đấy là đoạn nhạc người ta sử dụng để dẫn đường cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên diễn đàn.
Vâng.
Bài hát Ca ngợi Tổ quốc là cờ hồng nương làn gió vờn năm ánh sao, câu ca chiến thắng đang vui vẻ náo nức reo, ta ca hát nước nhà ngàn tình chan hòa. Đấy, cái lời hát, bài hát dịch cho tiếng Việt là như vậy. Nó ghi trong tâm khảm tôi cái bài hát này. Tôi thuộc nó từ những năm 60 mà tới bây giờ tôi còn hát lại như vậy được thì nghĩa là tôi không hề quên nó. Cho nên khi nghe chỉ một khúc dạo đầu có khoảng độ 3 giây thôi thì tôi đã phát hiện ra bài hát này rồi. Thì tôi không hiểu được là cái gì, chuyện gì đã xảy ra ở đài truyền hình Việt Nam khi mà người ta sử dụng cái đoạn nhạc này để đưa vào một cái chương trình mà nhắc về những cái sự hy sinh của những người lính Việt Nam cho đất nước Việt Nam này, cho chủ tịch nước Việt Nam này, đúng không ạ? Để nhắc lại những cái sự hy sinh đó mà lại dùng nhạc nền Trung Quốc.
Vâng. Khi mà bác nghe một cái bài như vậy, một thời gian mà bác được người Trung Quốc họ đùm bọc và bác rất lớn lên,
dạ
vâng, thì bác cũng có cái cảm tình rất là sâu nặng.
Tôi biết tôi cắt lời bạn chỗ này. Với nhân dân Trung Quốc nhé, tôi rất gắn bó, tôi rất yêu thương họ, tôi cảm nhận được cái tình cảm của nhân dân Trung Quốc dành cho chúng tôi. Nhưng mà cái tư tưởng thâm căn cố đế đại hán của những cái của nhà nước Trung Quốc, của những người cầm quyền Trung Quốc nha, từ đời vua chúa Trung Quốc cho đến những cái người lãnh đạo tiếp theo của các cái chính quyền tiếp theo cho tới bây giờ, cho đến Tập Cận Bình nha, vẫn trong đầu họ vẫn có một cái màu sắc vẫn lúc nào cũng lăm le là xâm chiếm bờ cõi của Việt Nam. Đấy là điều mà tôi không chấp nhận. Và tôi tự nhiên mà trở thành được nhiều bạn quan tâm, rồi người này thì quan tâm thế này người kia, chỉ vì tôi sôi sục có một điều thôi là đất nước này là của chúng tôi, không có một thế lực nào có thể xâm phạm đến đây được hết.
Vâng, thế thì
có thể cái suy nghĩ của tôi động chạm đến những cái suy nghĩ khác của những người khác, nhưng mà bất luận dù thế nào tôi cũng đã chiến đấu rất nhiều năm để mà giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc theo cách nói thông thường bây giờ, đúng không ạ? Tôi đã ra chiến trường, tôi cũng đã bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 72. Rồi tới bây giờ nếu như mà xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẵn sàng.
Thế thì theo bác là một cái người mà bác nắm khá là rõ về cái tình hình của cả cỡ Trung Quốc lẫn như là phía Việt Nam. Thế thì bác nghĩ rằng là những cái hành động mà hiện nay giống như là bác vừa phát hiện họ dùng một cái bài hát của Trung Quốc cho một cái sự kiện mà trong đó có những cái quan chức lớn để mà chào đón họ thì bác nhận định như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
Thực ra những cái lỗi của đài truyền hình ấy mà, cái lỗi này nó khác với cái lỗi khi mà người ta bàn cãi về chuyện Công Phượng bao nhiêu tuổi, hay người ta khác về cái chuyện là nhầm tác giả này tác giả kia, hoặc là những cái chuyện, những cái lầm lẫn thế này truyền hình bị phạt tiền nhiều lắm rồi.
Yeah.
Liên tục thời gian vừa qua xảy ra nhiều lắm rồi. Nhưng mà tới khi mà thì tôi vẫn, thực ra mà tôi nói, tôi vẫn cho rằng đây chỉ là, thực ra trong sâu thẳm mà tôi vẫn cho đây chỉ là một sự nhầm lẫn, một sự ngu dốt, dốt nát, trình độ thấp kém của các biên tập viên đài truyền hình mà thôi. Nhưng mà tôi hỏi một cái câu hỏi mà giặc đã ở trong đài mà, thực ra câu hỏi đó là để mà tôi nâng cái sự việc lên ở một cái tầm khác nhá, để mà làm một cách nói thôi. Chứ còn chả chưa có giặc nào vào được đài truyền hình Việt Nam để mà ngồi, đó mà, để mà phát nhạc Trung Quốc, để mà ca ngợi Trung Quốc theo một cái cách mà động chạm đến cái danh dự, đến cái lòng tự trọng, đến cái quốc thể của nước Việt Nam của chúng tôi đâu.
Dạ.
Đây chỉ là một sự ngu dốt của biên tập viên thôi.
Dạ vâng, về chuyện này cũng như là những cái sự cố trong những cái sách giáo khoa chẳng hạn cũng có liên quan đến Trung Quốc. Thật ra thì không phải chỉ đây là một cái sự kiện đầu tiên, mà có một số sự kiện cũng khá là liên quan đến cái việc là nhầm lẫn. Nhưng mà cái nhầm lẫn đấy là khá là tai hại. Thì không biết là cái bác nghĩ như thế nào? Cái này là một cái sự nhầm lẫn cố ý hay là một cái chỉ là vô tình, hay là có một cái sự nào đó ở đằng sau cái behind the scene không ạ?
chỗ này thì nó có hai mặt, thực ra nó có hai cách nhìn. Có một cách nhìn nếu mà cũng có thể nói rằng là chỉ vì một cái nền giáo dục rất là sa sút, một cái nền giáo dục rất là bị bại hoại rồi, nói nhá.
Dạ vâng.
Cái học sinh là không học sử mà nhá.
Dạ.
Theo tôi nghĩ, tại sao cái bài ca ngợi Tổ quốc này, bởi vì Việt Nam cũng có một bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân.
Vâng.
Nhá, thì có thể một cái, nếu mà ta khách quan hơn một chút thì ta nghĩ này, khi mà biên tập viên ấy nó tìm cái bản nhạc nhá, để mà lắp ở chỗ đó, nó gõ chữ ca ngợi Tổ quốc, enter một cái nhá.
Vâng.
Nó nảy lên cái bản nhạc ca ngợi Tổ quốc, và cái người biên tập viên này đã không, có thể không nghe, không hiểu, không biết và không xác minh lại nhá, và là ấn ngay cái khúc nhạc ca ngợi Tổ quốc ấy vào để lắp vào chương trình, để đưa vào cái chương trình đấy, thì cái lỗi này nó rất là dài, lỗi từ biên tập, lỗi từ người kiểm soát, lỗi từ đủ mọi thứ. Cho nên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước chân, những bước chân đầu tiên lên đi, thì đi trên nền nhạc bài ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc, chứ không phải bài ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân của Việt Nam nữa.
Vâng.
Đấy là một cái nhầm lẫn ngẫu nhiên vô tình, nhưng mà rất là tai hại.
Vâng.
Cũng vâng. Như những lầm lẫn khác. Chứ còn khả năng mà nếu như mà nói rằng là bọn Trung Quốc đã cố tình cài cắm vào được hay không, thì chuyện đó thì tôi cũng không dám có đánh giá, nhận xét là Trung Quốc nó đã thâm nhập vào được đến đâu ở trong đất nước này.
Vâng.
không có gì để chắc chắn để nói có hoặc không cả.
Vâng, cảm ơn ông Phan Tức Thành đã dành thời gian cho đài VOA.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Liên minh NATO mở một phiên họp khẩn bất thường hôm nay để ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Tổng thống nước này Tayyip Erdogan nói các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd ở Syria và Iraq. Trước khi phiên họp kín của NATO khởi sự ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố, chúng tôi sát cánh đoàn kết với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi họp hôm nay được tổ chức theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Ông Erdogan lên tiếng tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, theo lịch trình đã định trước. Ông nói ông tự tin rằng giới lãnh đạo NATO sẽ đề ra những bước cần thiết trước cuộc khủng hoảng này. Ankara yêu cầu mở buổi họp theo điều 4 của Hiệp định thành lập Liên minh NATO. Điều khoản này cho phép các nước yêu cầu các buổi tham vấn khi tin rằng quyền toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập về chính trị hoặc là an ninh của nước họ bị đe dọa. Một tòa án ở Libya hôm nay đã công bố bản án tử hình đối với Saif al-Islam, con trai của cố lãnh tụ Muammar Gaddafi, vì vụ đàn áp gây chết người nhắm vào các cuộc nổi dậy năm 2011 đã lật đổ chế độ Gaddafi. Tòa án Tripoli cũng tuyên án tử hình đối với 8 người khác, kể cả cựu giám đốc tình báo và cựu thủ tướng. Saif al-Islam không có mặt tại tòa án hôm nay để nghe tòa tuyên án. Phán quyết này được ban hành khi đương sự vắng mặt bởi vì Saif al-Islam đang bị cầm giữ tại thị trấn Zintan. Tổ chức Human Rights Watch nói vụ án này đã bị phá hoại vì những vụ vi phạm nghiêm trọng đối với các thủ tục pháp lý và kêu gọi tòa án tối cao hãy tiến hành một cuộc duyệt xét độc lập. Saif al-Islam còn bị tòa án hình sự quốc tế truy nã vì 2 cáo trạng là tội ác chống nhân loại. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz lại ra trước một ủy ban quốc hội hôm nay, giữa lúc hai ông tiếp tục các nỗ lực nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lập pháp còn hoài nghi và đang thẩm định thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quốc hội Mỹ còn khoảng 7 tuần trong hạn thời gian 60 ngày để xem xét thỏa thuận sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, đánh đổi với việc nới lỏng các biện pháp chế tài tài chính đã gây nhiều thiệt hại cho nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn các điều kiện của thỏa thuận hồi tuần trước, đặt ra một thời biểu có thể chứng kiến việc tháo dỡ biện pháp chế tài trước cuối năm nay. Tổng thống Barack Obama đã thề sẽ phủ quyết bất cứ biện pháp nào ở Quốc hội để bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói, chương trình hạt nhân của nước ông không phải là đề tài để thảo luận, và ông nhấn mạnh rằng tình hình tại Bình Nhưỡng hoàn toàn khác biệt với tình hình tại Iran. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-rong nói, tình hình của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoàn toàn khác với Iran. Chúng tôi là một nước hạt nhân trên danh nghĩa lẫn trên thực tế. Những lời phát biểu này được đưa ra giữa lúc một đặc sứ cao cấp của Mỹ, ông Sidney Sailer, tới thăm Bắc Kinh hôm nay để thảo luận về cách làm thế nào để hồi sinh các cuộc đàm phán 6 bên với Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên chính thức tuyên bố hội chứng hô hấp Trung Đông còn gọi là MERS không còn là một mối đe dọa nữa. Dịch MERS đã giết chết 36 người và tác hại tới nền kinh tế của Nam Triều Tiên, vốn đã chậm lại. Từ khi được phát hiện hồi tháng 5, vụ bột phát hội chứng MERS đã lây nhiễm sang 186 người và buộc phải cách ly hơn 16.000 người khác. Không có ca MERS mới nào được báo cáo trong hơn 23 ngày, theo lời của Thủ tướng Hwang Kyo-han. Ông Hoang nói, bệnh nhân cuối bị nghi nhiễm đã được chấm dứt tình trạng cách ly hôm qua. Thẩm định của chính phủ và của cộng đồng y khoa là công chúng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang bị áp lực vì những cáo buộc về hành vi tham nhũng nghiêm trọng đã bãi nhiệm phó thủ tướng và bộ trưởng tư pháp của nước ông. Trong một bài diễn văn trên đài truyền hình hôm nay, ông Najib loan báo quyết định bãi nhiệm phó thủ tướng Muhyiddin Yassin, một trong những nhân vật bị chỉ trích ông mạnh mẽ nhất. Trước đó, một thông báo của chính phủ nói rằng Bộ trưởng Tư pháp Abdul Tayyip Ghazni Patel cũng đã bị bãi chức vì những lý do sức khỏe.
Vừa rồi là bản tin thế giới với chị Hoài Hương. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, số lượng người giúp việc gia đình chiếm một phần lớn trong lực lượng lao động toàn cầu thuộc lĩnh vực ngành nghề không chính thức và nằm trong số những nhóm người lao động dễ bị tổn thương nhất, theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Họ làm việc cho các hộ gia đình tư nhân, nhưng thường không có điều khoản làm việc rõ ràng, không có luật lệ được viết trong sách và không được nói tới trong phạm vi luật lao động. Nhưng hồi đầu tháng này, tại Kenya, Bộ trưởng Lao động nước này đã loan báo quyết định tăng lương tối thiểu cho những người giúp việc nhà từ 97 lên gần $110 một tháng, tương đương tăng 12%. Từ Nairobi, bài tường trình của thông tin viên đài chúng tôi cho biết, trong khi một số chủ lao động còn ngần ngại thực hiện theo quyết định mới này, thì những người phụ nữ làm công việc giúp việc nhà được hưởng lợi coi đây là một tia hy vọng. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật này trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, có ít nhất 53 triệu người giúp việc trên khắp thế giới, chưa kể số trẻ em cũng làm công việc này. Con số này đang tăng lên đều đặn tại các quốc gia phát triển và đang phát triển. Mặc dù số lượng đàn ông cũng làm trong lĩnh vực này là đáng kể, thường là những người làm vườn, lái xe hay quản gia, nhưng đây vẫn là một ngành nghề mà phụ nữ chiếm tỷ lệ rất cao là 83%. Tại Kenya, bà Beatrice Atieno, khoảng gần 60 tuổi, bắt đầu làm người giúp việc từ năm 1993. Bà đã làm công việc này trong suốt hơn 2 thập kỷ. Bà nói rằng đây là cuộc sống của bà. Người mẹ có 3 đứa con này lưu ý rằng những người như bà ở Kenya không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng, và vì vậy phản ứng tiêu cực từ phía một số người chủ lao động trước điều luật mới này không làm bà ngạc nhiên.
Sio vizuri kama binadamu wako kwa nyumba moja na wanafanya kazi pamoja, wanaishi pamoja.
Thật không tốt chút nào nếu những con người sống trong cùng một nhà mà lại khinh thị nhau. Bởi vì thật là vô lý, nếu có ai đó làm việc cho ta mà ta lại khinh thường thì làm sao mà bạn có thể mong đợi cô ta sẽ làm việc tử tế cho bạn được. Ấy vậy mà đây chính là người mà ta để ở lại trong nhà mình và chăm sóc con cái của mình. Lẽ ra ta phải tôn trọng người đó để cô ấy có thể làm việc tốt cho ta.
Ngoài việc tăng lương, điều luật mới còn cho những người giúp việc quyền có ngày nghỉ hàng tuần và được trả thêm tiền khi phải làm thêm giờ. Thông báo này đã làm náo động cộng đồng trên mạng xã hội với việc nhiều người bình luận rằng mức lương tăng này là quá cao. Nhưng trước khi có luật này, những người giúp việc như bà Beatrice Atieno nhận được rất ít sự bảo vệ.
Có những lúc ta làm việc cho ai đó và rồi ta không được trả tiền. Điều đó không tốt chút nào, thật là tệ hại. Đối với một số người khi ta tới gặp để yêu cầu trả lương thì họ lại đánh ta, và thế là ta phải tới gặp cảnh sát ra tòa, trong khi họ đều biết rất rõ rằng đó là quyền của ta.
Em Josephine Nimil thì mới chỉ làm công việc này. Năm nay em 18 tuổi, em đã bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí. Em cảm thấy rằng chính phủ đã làm một điều tốt khi tăng mức lương tối thiểu cho những người giúp việc, và em cảm thấy có tương lai cho loại hình việc làm này ở Kenya.
I think the way the government increased the salary is a good thing because this is just a job like any other job and it should be respected.
Cách thức chính phủ tăng lương là một điều tốt, bởi vì công việc này cũng giống như những công việc khác và xứng đáng được tôn trọng. Nếu chủ của ta đối xử tốt với ta, tất nhiên ta sẽ quán xuyến nhà cửa và chăm sóc con cái của người đó với tất cả tấm lòng mình.
Theo bà Atieno, một số người giúp việc và vú em ở Kenya chỉ kiếm được khoảng 15 đô la một tháng. Phần lớn họ không có đủ học thức để tranh đấu cho quyền lợi của mình, không được đi học và gặp phải rất nhiều rắc rối trong các gia đình mà họ phục vụ. Cô Nancy Navalia, một người giúp việc ở Nairobi, nói rằng dự luật này tốt hơn cho cả chủ lao động lẫn người giúp việc.
Kama umeajiri mfanyikazi wako mshahara duni, lazima hata akipata nguo ya mtoto atachukua apeleke.
Nếu ta trả lương ít cho người giúp việc của ta, nếu cô ấy thấy quần áo của con bạn, cô ấy sẽ nhặt nó đem về cho con cô ấy. Nếu cô ấy nhặt được một chiếc thìa, cô ấy sẽ giữ làm của riêng. Ăn trộm là kết quả tất yếu của việc trả lương thấp. Nếu ai đó trả lương tốt cho ta, ta sẽ có thể có quỹ riêng và sắp xếp mọi việc tốt, tự mua cho mình những thứ mình muốn. Một phần lý do của việc trộm cắp là nghèo đói.
Điều luật mới của Kenya ấn định mức lương tối thiểu cho người giúp việc được ban hành năm 2011 để liên kết nước này với những đề xuất của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho những người thuộc nền kinh tế không chính thức. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Hội nghị Lao động Quốc tế năm 2011 đã thông qua Hiệp ước về Người giúp việc số 189, bộ quy chuẩn quốc tế đầu tiên về những biện pháp bảo vệ tối thiểu cho người giúp việc. Kể từ khi Hiệp ước về Người giúp việc số 189 được thông qua, có 11 quốc gia đã sửa đổi luật lao động của nước mình, trong đó có Việt Nam với Bộ Luật Lao động Quản lý Công việc Giúp việc Nhà. Theo thông tin trên trang Tuổi Trẻ, Chính phủ Việt Nam hôm 7 tháng 4 năm 2014 đã ban hành Nghị định 27 hướng dẫn việc thực hiện một số những điều khoản trong Bộ Luật Lao động về người giúp việc. Theo đó, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2014, những người chủ lao động và người giúp việc phải ký hợp đồng lao động nêu rõ mức tiền lương hàng tháng, điều khoản hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên. Việc đền bù thiệt hại mà người giúp việc gây ra cho gia đình chủ, những hành động mà cả hai bên bị cấm thực hiện và những vấn đề quan trọng khác. Quay trở lại Kenya, nước này hiện vẫn đang chật vật để thực hiện điều luật này một cách toàn diện trong từng hộ gia đình. Bất cứ chủ lao động nào bị phát hiện vi phạm luật mới có thể phải đi tù 3 tháng hoặc nộp mức phạt tương đương $500.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Xin chào quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị, nếu muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn anh, chúng tôi khỏe. Anh khỏe.
Vâng, thưa bác sĩ là chúng tôi ở đài VOA thì vẫn bận rộn như thường ạ, nhưng mà vẫn sức khỏe vẫn rất là tốt. Vâng, thưa bác sĩ là anh Tấn Trương vừa thông báo trên đường dây điện thoại lúc này là ông Nguyễn Đăng ở Hà Nam, Việt Nam, thưa bác sĩ. Vâng, vâng, xin mời ông Đăng đặt câu hỏi với bác sĩ Liên và bác sĩ Đích thưa ông.
Dạ vâng, xin chào anh Trương, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ. Tôi, thưa bác sĩ, tôi ở Hà Nam. Tôi xin hỏi dùm là có ở làng của tôi có hai chị em gái, hai chị em ruột đấy. Hai chị này thì lấy chồng rồi xong sinh con. Thì một cô gái sinh được 3 con, một cô gái sinh được 2 con. Nhưng mà hai cô này sinh được 2 cháu trai thì 2 cháu trai đều đi không được. Bây giờ 2 cháu trai đó thì cũng lớn rồi. Một cháu hiện tại là 13 tuổi, còn một cháu là hiện tại 11 tuổi. Mà tôi được biết là 2 cháu này đó, bị liệt, một cháu bị liệt từ lúc đi học lớp 1 là tất nhiên 7 tuổi, còn một cháu bị liệt từ khi 3 tuổi. Thì mẹ của hai cháu, hai người mẹ của hai cháu đưa hai cháu đi bệnh viện này bệnh viện nọ rồi đông y tây y đủ thứ mà không có hết. Thì lúc mà họ cháu đưa con của họ lên bệnh viện khám thì các bác sĩ họ nói là các hai cháu trai này là bị treo cơ giả phì đại, mà không, họ nói là hiện không có thuốc chữa. Thì bây giờ hàng tháng thì hai cũng đi lên lấy thuốc mấy cái những cái loại dầu để thoa bóp thôi, nhưng mà lâu rồi cũng không ăn thua gì. Thì tôi được biết cái chuyện này thì cách đây cũng 1-2 năm. Thì bây giờ tôi xin hỏi bác sĩ là có cái gì để chữa bệnh cho hai cháu này không, với lại là cái bệnh này có phải do di truyền không? Tại vì hai cô này là hai chị em gái mà sinh ra hai người con đều là cũng trai bị như vậy đó. Thì thưa hai bác sĩ trả lời hộ tôi một tí ạ.
Vâng, xin mời hai bác sĩ ạ.
Dạ.
Vâng, thưa bác sĩ có nghe được không ạ?
Tôi nghe được, tôi không nghe được bác Liên nói. Tôi nghe được anh rõ, nhưng không nghe được bác Liên nói.
Vâng,
thế tôi xin nói lại ạ.
À vâng, được rồi ạ, vâng.
Vâng, thưa bác sĩ là tôi muốn hỏi là ở làng tôi á, có hai chị em gái, bác sĩ có nghe rõ không ạ?
Tôi nghe đầy đủ câu hỏi của ông. Dạ tốt ạ.
Vâng, ở làng của tôi có hai chị em gái, hai chị em ruột đấy. Thì vâng, hai cô này lấy chồng sinh con. Thì hai cậu con trai của hai cô này, hai cậu con trai đều bị liệt, đi không được. Một cái cậu con trai năm nay đã 13 tuổi và một cậu con trai năm nay 11 tuổi. Một cháu thì bị liệt từ khi năm lên 7. Còn một cháu bị liệt từ khi 5 lên 3. Thì mẹ của hai cháu này đưa hai cháu đi bệnh viện khám. thì bác sĩ họ bảo là hai cháu là bị bệnh teo cơ giả phì đại, teo cơ giả phì đại, mà bác sĩ nó không có thuốc chữa, thì mẹ hai cháu đưa hai cháu đi trị bệnh đủ nơi, đông có, đông y có, tây y có, nhưng mà không có hết. Bác sĩ người ta bảo là cái bệnh này không có thuốc chữa. Mỗi tháng thì mẹ của hai cháu cũng đưa hai cháu đi lấy thuốc và cho hai cháu thuốc là cái dạng những cái dầu để thoa bóp, bác sĩ ạ. Nhưng mà không có đỡ gì mấy, nói chung đi không được. Cũng mấy năm nay rồi. Họ nhờ tôi qua cái đài VOA thì hỏi tư vấn hai bác sĩ thì có cách nào mà chữa bệnh cho hai cháu không, và với lại cái bệnh này có phải do gen di truyền không. Thì tại vì bác sĩ ở đây người ta nói là cái hai cháu này bệnh là do cái gen phía bên ngoài, tức là phía của hai người mẹ này đấy. Thì tôi nhờ bác sĩ tư vấn giùm cho tí ạ.
Vâng, chắc là có đường dây trục trặc, chúng tôi không thể nghe được một bác sĩ đang trả lời, đúng không ạ? Vậy thưa bác sĩ Đích có ý kiến gì không ạ?
Vâng, cảm ơn ông Đặng đã đặt câu hỏi. Ông nói khá rõ, chi tiết, nên chắc nó cũng giúp cho chúng tôi có cái chẩn đoán đó. Thì trước nhất là ông cho biết là hai cháu trai mà con của hai người chị em, cô đó, hai cô đều có nhiều con, nhưng mà các cháu trai bị bệnh. Thành chúng tôi nghĩ đến một cái bệnh mà quả thực là các bác sĩ ở Việt Nam cũng đã chẩn đoán là tiêu cơ hay là teo cơ giả phì đại. Một cái tên khác của nó là bệnh Duchenne, đó là tên của bác sĩ Pháp. Đây là một bệnh di truyền do cái đột biến, tức là thay đổi bất thường của một cái gen, một cái di thể của cái tế bào sinh dục, mà nó do người mẹ truyền cho con. Do đó thì thường thường bệnh xảy ra ở các cháu trai. Và như là ông nói, cái trường hợp nó xảy ra các cháu còn nhỏ, lúc còn bé, lúc còn nhỏ. Và nó phát triển dần dần, tiến triển mỗi ngày. Nói thật thì nó cũng buồn, nhưng mà nó mỗi ngày một tăng lên. Và thường thường đến 12, 13 tuổi thì nó lộ ra nhiều hơn cả. Và nhiều khi là các cháu đến tuổi đó phải ngồi xe lăn. Đây là một bệnh di truyền do mẹ truyền cho con, mà thường là con trai. Nên là nguyên nhân là như vậy. Và cái chữa thì cho đến nay còn hạn chế. Chữa khỏi hẳn thì là chưa có. Trong cái phần điều trị thì chủ yếu thứ nhất nó vẫn là cái phần nâng đỡ và giúp đỡ thôi. Chữa khỏi thì chưa có khỏi được, chưa có cách nào chữa khỏi được. Có nhiều nghiên cứu về vấn đề di truyền, như là chuyển ghép tế bào cơ nguyên phát, nguyên thủy. Cái này thì cũng còn đang nghiên cứu, có vẻ có kết quả khích lệ, nhưng mà chưa phải là đã có thể áp dụng được trong thực tế. Có một cái nghiên cứu khác là truyền lại cái gen, tức là cái di thể mà các cháu bị đột biến, bị bất thường, để thay đổi nó. Cái đó có tính chất là cơ bản đấy, nhưng mà cũng chưa thực hiện được ở trên người. Nó vẫn là trong vòng thí nghiệm mà thôi. Cũng có những cái thí nghiệm khác để dùng những cái phương tiện, những cái chất để thay đổi cái trong mục đích tác động trên cái cơ chế di truyền. Thì cái đó cũng còn trong phòng thí nghiệm là nhiều. Chủ yếu thì trong thực tế thì đó là những trường hợp rất là đáng thương, nhưng mà chúng ta vẫn phải giúp các cháu. Mục đích của điều trị vẫn là giúp đỡ. Thành ra trong thực tế sẽ phải là thứ nhất là tập luyện để cho cháu dùng được những cái phần cơ còn lại, nó tránh cái tình trạng vì không sử dụng mà cái cơ nó bị teo đi thêm. Cái sau đó là dinh dưỡng, cho những sinh tố D vân vân nuôi dưỡng để các cháu trong thời kỳ phát triển.
Tiếp theo nữa là có những cháu vì nó là bệnh của bắp thịt nên các cháu có thể có những người bị suy tim, hoặc là cái hô hấp, cái chức năng hô hấp cũng có thể bị giảm. Có những người bị suy tim, do đó có thể những cháu nào có triệu chứng về tim thì có thuốc giúp cho cái tim hạn chế cái sự tiến triển của bệnh ở trên tim, trên chức năng của tim, hay là theo dõi về vấn đề hô hấp để có khi cần phải trợ giúp các cháu về vấn đề hô hấp. Một cái mặt điều trị khác là nó thuộc về phần chỉnh trực, tức là vì các cháu yếu và dễ bị té nên dễ bị gãy xương, nên có những cái biện pháp để tập luyện về vật lý trị liệu và những cái biện pháp để ngăn ngừa chuyện té và gãy xương. Sinh tố D cũng có góp một phần, cũng như là quan tâm đến việc cho trong cái dinh dưỡng cho đủ calcium. Đó là vấn đề điều trị nâng đỡ. Cái điều trị khác có tính chất phòng ngừa, tức là bị các cháu dễ bị nhiễm trùng và cũng có thể bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm trùng ở phổi hơn người khác. Cho nên là những thứ lạnh thì đã quên được chủng ngừa cúm, có thể chủng ngừa xương phổi. Rồi thì những cái điều trị mới, những điều trị, một cái điều phương pháp điều trị mà có kết quả đã được công nhận là dùng prednisone, nghiên cứu cho thấy là có cái hiệu quả nếu dùng, bắt đầu dùng từ lúc 5 tuổi. Bây giờ thì các cháu đã lớn rồi, không có nghiên cứu báo cáo thấy là dùng ở những cháu lớn hơn, nhưng mà những cháu 5 tuổi thì có thể dùng prednisone, tức là một cái thuốc chống viêm với liều 0,75mg cho mỗi kilo cân nặng trong 18 tháng, thì có nghiên cứu cho thấy là có tác động tốt trên cái sức cơ và trên cái khả năng, nó cũng biểu hiện trên cái khả năng hô hấp của cháu. Thì prednisone là một cách điều trị có kết quả, nhưng tất nhiên cũng có mức độ mà thôi. Vậy tóm lại thì đây là một bệnh di truyền do mẹ truyền cho con, nó liên hệ đến cái di thể giới tính. Đây là vấn đề chuyên môn, chưa có thuốc chữa khỏi hẳn. Có một mục đích của điều trị vẫn là nâng đỡ. Còn những cái nghiên cứu về điều trị di truyền thì còn đang được nghiên cứu và chưa có kết quả thực sự có thể áp dụng được trong thực tế.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ Đích. Thưa bác sĩ Liên, bác sĩ có nghe được chúng tôi nói không ạ?
Thưa, tôi nghe rất là rõ, tôi nghe được bác sĩ Đích.
Vâng.
Thưa bác sĩ Đích đã tóm lược cái phần là điều trị, và tôi chỉ thêm một chút ở chỗ này là bây giờ đó là để mà đề phòng, đừng để cho chuyện này xảy ra cho các bà khác. Thì là trong gia đình đó, tất cả những người phụ nữ mà trong tuổi mang thai đó đều phải thử cái phân hóa tố xem là cái người đó có thể sinh ra con mà bị bệnh tiêu cơ giả phì đại như thế này không. Cái đó rất là giản dị, rất là dễ dàng. Cái thứ hai đó là có những cái tổ chức hiệp hội để mà nâng đỡ cho gia đình, cho các gia đình mà có con cái như thế này. Như bác sĩ Bích nói đó, là bệnh không có thuốc để mà chữa, nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái phương thức để mà sử dụng cái nhân lực và để nâng đỡ cho các gia đình như thế này. Hiện giờ các nước mà tân tiến nhất để mà chữa cái này đó là nước Áo là một, nước Thụy Sĩ là hai, về Tây Phương. Và gần như ở nước nào cũng có những hiệp hội để mà nâng đỡ những bệnh này. Cái bệnh teo cơ Duchenne này là cái bệnh đều di truyền nhiều hơn cả trong các bệnh di truyền. Tôi chỉ thêm vào một vài điểm như vậy thôi. Thưa ông Đăng, có nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, dạ nghe rõ thưa bác. Tôi muốn hỏi là hồi nãy bác sĩ Đích có nói là bổ sung cái sinh tố D đó, thì sinh tố D là có phải là cái vitamin D không thưa bác?
Dạ đúng, là sinh tố D là vitamin D đó. Cái liều lượng thì chắc là những người thiếu đó thì chúng tôi dùng cái liều cao, sau một thời gian thì thử mình đo lại ở trong máu để đạt cái nồng độ thích hợp.
À vâng. Hồi nãy bác sĩ Liên vừa nói là các để phòng ngừa cái bệnh này, các bà mẹ mang thai thì thử cái gì ạ? Tôi như không rõ ạ.
Thưa như thế này ông Đăng, là tất cả những người ở trong gia tộc của hai gia đình này, những người là bậc phụ nữ đó, thì là đều phải thử. Thử cái đó là thử CPK hay là LDH, là cái phân hóa tố ở trong máu. Và khi mà thử được cái đó rồi đó, thì những người đó sẽ nên tránh, không nên thụ thai nữa, để đừng có gây ra những em bé bị bệnh tiêu cơ như thế này nữa. Đó là phương pháp phòng ngừa mà rất là cần thiết. Thưa, có được không ạ?
Vâng.
Tôi xin nói thêm một tí là vì người mẹ đó, người phụ nữ là mang cái mầm bệnh, mang cái di thể, tiếng Việt gọi là di thể, nó truyền lại cho con. Người nữ, phụ nữ thường là không có triệu chứng. Tuy nhiên là trong thử máu đó, tuy là họ không có triệu chứng bộc lộ ra ngoài, nghĩa là họ không liệt, không yếu cơ rõ rệt. Nhưng mà như bác sĩ Liên nói đó, là trong thử máu của những người đó nó cũng bất thường, nó không giống như những người khác, nên là cũng có thể thấy được là những người nữ đó có một cách gián tiếp cho biết được là những người nữ có mang cái di thể gây ra cái bệnh tiêu cơ giả phì đại. Thành đó là một điểm đúng là các gia đình, các hai gia đình của hai mẹ của các cháu đó cần được xem xét trước khi hoặc là khi muốn khi lập gia đình hoặc là khi có kế hoạch sinh sản.
Tất cả những người ở trong tuổi sinh nở đó của gia đình đó, đó liên hệ tới hai bà mẹ này đều phải đi thử như vậy và có phương pháp để mà phòng ngừa, không để cho chuyện tiêu cơ này nó xảy ra cho người khác nữa ở trong họ.
Chúng tôi rất cảm ơn ông Nguyễn Đăng đã gọi điện tới chương trình của chúng tôi để nghe bác sĩ trả lời các thắc mắc của ông về bệnh tình của cháu của ông. Và thưa bác sĩ là thời gian đến đây cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau ạ.
Dạ, tôi cảm ơn ông Nguyễn Đăng.
Xin cảm ơn hai bác sĩ và cảm ơn anh Trương ạ.
Hai bác sĩ. Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và hẹn gặp lại quý vị đến tuần sau. Và nếu có thắc mắc thì xin quý vị hãy gọi điện đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trên thế giới, nhiều trẻ em buộc phải tìm việc làm bởi vì không thể đến được trường học hoặc trường học không sẵn sàng giúp đỡ. Ông Thomas Richards, Cục trưởng Cục Sự vụ Lao động Quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ, nói. Ông nói những vấn đề như phương tiện vận chuyển kém, thiếu nhận thức và trường học khó tiếp cận thường khiến trẻ em có năng lực phải bỏ học và đẩy các em vào lực lượng lao động. Tuy nhiên, không chỉ có trường học mới có những rào cản, mà thị trường lao động cũng vậy. Tình trạng kỳ thị và thiên vị, cùng với việc khó tiếp cận phương tiện vận chuyển và những tòa nhà, thường khiến người khuyết tật không tìm và giữ được việc làm tốt. Ông Richards cảnh báo, nếu không tiếp cận được một nền giáo dục và cơ hội việc làm đàng hoàng, những người lao động dễ bị tổn hại này rất có thể chịu sự bóc lột và cưỡng bức lao động. Hoa Kỳ là một nước lãnh đạo toàn cầu trong việc thúc đẩy những quyền của người khuyết tật, và Cục Sự vụ Lao động Quốc tế của Bộ Lao động Hoa Kỳ, gọi tắt là ILAP, có nhiệm vụ tìm cách chấm dứt tình trạng bóc lột ở nơi làm việc đối với tất cả những nhóm dân dễ bị tổn hại, trong đó có người khuyết tật. ILAP dựa vào chuyên môn của Văn phòng Chính sách Tuyển dụng Người khuyết tật thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ, gọi tắt là ODEP, và những nhà lãnh đạo chủ chốt khác của Chính phủ Hoa Kỳ để vận động cho những chính sách và chương trình ủng hộ những giải pháp giải quyết những thách thức mà cộng đồng người khuyết tật quốc tế phải đối mặt. Gần đây, ILAP đã cộng tác với ODEP và Cố vấn đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách quyền của người khuyết tật quốc tế Judith Heumann để thúc đẩy quyền của người khuyết tật và quyền lao động quốc tế. Sự cộng tác này đã vận động thành công cho những quyền lao động và tuyển dụng của người khuyết tật, đưa người khuyết tật vào vị trí chính thống trong những chính sách và chương trình chủ chốt, được thông qua tại cuộc họp năm 2014 của các bộ trưởng lao động và nhân lực, đại diện cho những nền kinh tế của 21 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, một tổ chức đa phương chính trong vùng. Ngoài việc thúc đẩy những chính sách trong những tổ chức quốc tế, iLab còn cấp ngân khoản tài trợ nhằm cung cấp những dịch vụ giáo dục chính thức và thay thế cho trẻ em tham gia lao động hoặc có nguy cơ phải tham gia lao động. Những chương trình này được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu giáo dục cụ thể của trẻ em lao động. Nhiều em trong số này là người khuyết tật. Thúc đẩy những quyền và những biện pháp bảo vệ người khuyết tật trên toàn thế giới là một ưu tiên của Bộ Lao động Hoa Kỳ và Cục Sự vụ Lao động Quốc tế, Cục trưởng Richards nói, và có rất nhiều việc cần phải làm.
Tiếp sau đây, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc chuyến công du châu Phi hôm nay với một bài diễn văn ca ngợi sự tiến bộ trên châu lục này, nhưng cũng khuyến cáo rằng sự tiến bộ đó chỉ có thể vững bền qua một kế hoạch tiếp tục phát triển kinh tế và một nền dân chủ cho tất cả mọi người. Tổng thống Obama giờ đang trên đường trở về Washington sau khi trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm trụ sở chính của Liên hiệp châu Phi ở Ethiopia. Ông nói, ông có lý do cá nhân để hậu thuẫn cho sự thành công của châu Phi và nói rằng tôi đứng trước mặt quý vị trong tư cách là một người Mỹ đầy tự hào, nhưng cũng trong tư cách là một người con của một người châu Phi. Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi những thành quả của châu Phi trong cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS, trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, trong khi nêu bật vai trò của Hoa Kỳ trong các thành quả đó. Liên minh NATO mở một phiên họp khẩn bất thường hôm nay để ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Tổng thống nước này nói các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd ở Syria và Iraq. Tổng thư ký NATO tuyên bố NATO sát cánh đoàn kết với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ hôm qua nói Washington đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch tấn công để quét sạch các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Một tòa án ở Libya hôm nay đã công bố án tử hình đối với Saif al-Islam, con trai của cố lãnh tụ Muammar Gaddafi, vì vụ đàn áp gây chết người và cuộc nổi dậy năm 2011 đã lật đổ chế độ Gaddafi. Tòa án Tripoli cũng tuyên án tử hình đối với 8 người khác, kể cả cựu giám đốc tình báo và cựu thủ tướng của Libya. Nam Triều Tiên chính thức tuyên bố hội chứng hô hấp Trung Đông còn gọi là MERS không còn là một mối đe dọa nữa. Từ khi phát hiện hồi tháng 5 vụ bột phát hội chứng MERS đã lây nhiễm sang 186 người và buộc phải cách ly hơn 16.000 người khác. Cơ quan điều hành Hội Hướng đạo Hoa Kỳ biểu quyết hôm qua để chấm dứt lệnh cấm các trường hướng đạo đồng tính. Ông Anthony Casalaspo thuộc Hội Hướng đạo ủng hộ cơ hội đồng đều nói hướng đạo đặt nặng sự cởi mở và sự công bình và có mặt để phục vụ mọi thành phần người trẻ tuổi. Hướng đạo không liên quan gì tới việc nếu bạn là một người đồng tính nam hay nữ hay thuộc thành phần chuyển giới thì bạn không còn được sinh hoạt hướng đạo nữa. Chuyện đó đã qua rồi.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo vào lúc 8 giờ tối mai giờ Hà Nội.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.